thể cư trú toàn là độc ác dơ bẩn. Tức là cuộc đời mình đang ở này à, mình nói vậy là nhiều khi đó, bởi vì cái này là 10 cái tinh thanh thanh tịnh mà các Phật tử đâu có ai, ít có ai chịu tin điều này lắm. Không ai tin rằng cái cõi mình đang ở đây ngay cả đất Úc này đó, đó là trong Tịnh Độ Tông nói rằng mình phải tin rằng cuộc đời mình đang ở này đó là ác thế, là ngũ trược đó, không có chân thật mà không có trong sạch, mình phải tin, phải sợ hãi vậy. Rồi điều thứ sáu là người Phật tử phải tin rằng các pháp do tâm tạo, ngoài tâm không có pháp đó, tức là dạng pháp do tâm sanh đó. Đó. Và dạng pháp cũng từng tâm diệt, cho nên cái tâm mình á, nếu mà mình buồn, mình vui, mình thiện, mình ác, tất cả những hành vi nghiệp báo của mình đều do tâm sanh và cũng từ tâm mà diệt. Đó là cái thứ sáu. Cái thứ bảy á, là người Phật tử phải tin rằng niệm lực của mình không thể nghĩ bàn, cũng giống như nghiệp lực vậy. Thì cái phần hồi nãy thầy nói về chánh niệm đó, là khi các Phật tử đã phải có một cái niệm, tức là sức mạnh của ý niệm của mình á, nó mạnh giống như nghiệp lực vậy, có thể xoay chuyển được mọi thứ. Đó. Thì cái phần này nó hơi dài là vì nó có niệm lực rồi chánh lực rồi định lực đó, thì có dịp thầy sẽ nói qua. Và điều thứ tám là phải tin rằng liên bào cũng giống như thai bào, thần dụng không thể nghĩ bàn. Tức là cái người Phật tử trong Tịnh Độ Tông phải tin rằng là khi mình chết ở đây là được sanh trên cái đó hoa sen vậy, mình được nghĩa là nằm ở trong cái hoa sen giống như cái thai bào vậy đó, mình sanh ở trong hoa sen á. Cho nên các Phật tử đọc cái câu cái chỗ như là khi mình nguyện sanh á, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Tông á, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi vạn lữ. Có nghĩa là mình nguyện là mình sanh được về cảnh Tịnh Độ, thì cái thai tạng của mình á là mình không có chui vô bụng mẹ nữa, không có nằm ở trong đó 3 tháng 10 ngày mà nghĩa là 9 tháng 10 ngày chứ hả. Thầy xin lỗi, thầy không có mang, thầy không có mang được. Thì nó lộn qua 3 tháng, 9 tháng là 9 phải không? 9 tháng. Thì mình không có nằm ở trong bụng nó 9 tháng 10 ngày, mà mình nằm ở trong cái vuông sen á, rồi khi mà vừa qua thai cái là thấy Phật liền, mà vừa thấy Phật là ngộ pháp vô sanh. Đó, sướng vậy đó. Và khi nghĩa là qua nở kiến Phật kêu bằng nghĩa là thấy được nghĩa là pháp vô sanh rồi, là bất thối Bồ Tát vi vạn lữ, là bạn bè của mình là không phải mấy cái người này đâu. À, không phải ngồi gần gần mình là ông xã bà xã đâu, không phải đó, mà Bồ Tát á, bất thối Bồ Tát là Bồ Tát không còn thối chuyện nữa, là bạn của mình. Vậy là sướng quá vậy nữa không? Mình phải tin vậy, phải tin vậy là vì mình tin rằng cái liên bào đó, tức là nó mạnh, cái thần dụng nó giống như thai bào vậy. Bởi vì thầy đọc cái này là 10 cái phần tinh của Tịnh Độ Tông, thành ra Phật tử nào mà tu vậy là chắc chắn là nó đạt được thành kết quả như vậy. Mà nếu mình không tin là coi như mình không được, cái đó là bảo đảm vậy thôi. Đó, cái thuốc nào mà thầy không nói được thì thầy không nói, nhưng mà cái này thầy chắc chắn là các Phật tử tin là sẽ có kết quả. Nói một câu bình thường đó là linh tại ngã, bất linh tại ngã. Cái gì nó linh không linh là do cái chính mình. Cho nên cái niềm tin nó thành tựu hay không là do người Phật tử của chúng ta tu tập. Thì cái phần thứ 9 là phải tin rằng thọ mạng của Phật vô lượng, ánh sáng của Phật vô lượng, tức là vô lượng quang, vô lượng thọ, à, tức là Phật A Di Đà đó. Và cái thứ 10 á, phải tin rằng cái thân này có ngày rồi sẽ chết. Có ai không tin cái đó không? Có ai không tin những cái này dễ không? Phải tin rằng cái thân này có ngày sẽ chết, mà không biết ngày nào thôi, sớm chiều mai mốt đó. Đó, mình đừng có đợi tận thế chi đó. Chỉ cần một chớp mắt thôi, chỉ cần một chớp phù du thôi, nó gọi là cái bằng nghĩa là một ánh lửa, hay là một cái tắt đèn, hay là một bước chân nữa là sai chạy, một viên đạn lạc, hay là một cái chiếc xe vô tình có thể đưa chúng ta về bên kia thế giới. Nói một cái câu khác hơn là một thoáng cổ kim chớp mắt ngàn năm dâu bể tao tao, tức là một thoáng là cổ và kim thôi đó. Trong chớp mắt là mình trở thành người thiên cổ thôi đó. Thành ra chỗ này đó là thầy tin rằng các Phật tử ai cũng tin hết, mà nếu mình tin rằng đó là cái thân này chắc chắn sẽ chết, thì bây giờ đó là mình tính đủ thứ, mình làm đủ thứ, mình lo đủ thứ, và mình tăng dành đủ thứ để làm gì mới được chứ. Từ từ thôi, giảm lại, và càng giảm thì Phật tử đấy của người mình nó nhẹ lần, cũng làm vừa đủ ăn có thể sinh hoạt được, có thể nghĩa là đủ hạnh phúc trong gia đình mình, đủ vừa phải trong chấp nhận, đừng có cố tham đắm quá mà tự làm mình khổ mình, chỉ cái chừng đó thôi. Thì đạo Phật cũng là một con đường dạy mình nhận thức được cái hạnh phúc chân thật qua niềm tin của chúng ta. Thì đó là cái phần làm tính, như vậy là tính là nhân của chánh tư duy. Mà nếu mà các Phật tử muốn có tính đó, thì các Phật tử bây giờ phải tìm cái nhân của nó. Nhân của tính là gì? Nhân của tính là các Phật tử phải quán pháp nhẫn. Đó, đây là cái phần thứ ba nữa. Cái phần này nó cũng quan trọng không kém phần tính, tức là quán pháp nhẫn. là cái người Phật tử phải cái như của tính đó, muốn tính được đó, thì người Phật tử phải có sức chịu đựng, tức là phải có nhẫn nhục ở trong đời này, mà phải có luôn luôn có tuệ để quán được pháp nhẫn. Thì riêng về cái phần quán pháp nhẫn đó, nó có ba phần đó, tức là Bồ Tát quán pháp nhẫn nó có ba phần, cái người tu tập nó có ba phần. Ba phần này phải trình bày để các Phật tử tự mình có thể tu học. Phần thứ nhất là cái người Phật tử phải quán sanh nhẫn là đối với tất cả chúng sanh làm hại chẳng buồn, tức là cái làm hại mà mình không buồn, tức là gọi là hữu tình nhẫn. Rồi cái thứ hai gọi là phi tình nhẫn, tức là đối với tất cả các pháp mình nhẫn chịu được các nghịch cảnh, các tai nạn, nghĩa là nó do phi tình gây ra, lạnh nóng đói khát hoặc thiên tai, chẳng hạn như tự nhiên mình đang ở vậy rồi cái nhà nó sập xuống, hoặc là bị trượt, bị tuyết nó chùi, hay là nghĩa là tai nạn, nghĩa là coi như tai nạn về thiên tai, hay gọi là phi tình nhẫn, tức là không phải do con người gây ra mà gọi là phi tình, mình có thể nhẫn chịu được. Và cái cuối cùng gọi là vô sanh pháp nhẫn, là cái này là của Bồ Tát, là người nào mà nhận thấy thật tướng các pháp là không thật đó, tất cả các pháp mà sanh diệt này là nó do duyên mà sanh, cho nên gọi là vô sanh pháp nhẫn, tức là bản chất nó không thực. Giống như thầy nói phần đầu, tức là phần trí tuệ để nhận thức được cái bài Bát Nhã Tâm Kinh đó, là tất cả đều là không, không thật tướng, để người Phật tử chúng ta không cố chấp, cho nên gọi là vô sanh pháp nhẫn. Thì trong ba cái này đó, người Phật tử chúng ta có thể nhẫn nhục được hết. Thứ nhất là hữu tình nhẫn, thứ hai là phi tình nhẫn, và thứ ba là vô sanh pháp nhẫn. Thì cái nhẫn này á, là nhân để tạo chúng ta có được niềm tin. Rồi bây giờ nghĩa là cái nhân của nhẫn là gì? Nhân của quán pháp nhẫn á, là các Phật tử phải thường tụng đọc pháp, tức là đọc kinh, nghiên cứu kinh hoặc là nghe kinh. Và nhân của tụng đọc pháp là thọ trì pháp, tức là sau khi các Phật tử nghe pháp, nghe giảng pháp rồi, thọ trì gìn giữ điều đó. Tức là ví dụ thầy nói rồi, các Phật tử nhớ về ứng dụng, tức là sống với đời sống. Chàng vừa rồi thì nói về cái phần tiết kiệm, cái phần nhân quả đó, thì các Phật tử bây giờ cũng nên cố gắng tiết kiệm mọi cái cuộc sống mình, mình tiết kiệm từng chút, có thể mình có thể giúp đỡ cho người khác được. Và cái tiết kiệm đó không phải mình là người hà tiện, nhưng mà để dành cái nhân tốt đẹp cho mình đời này và đời sau. Đó. Thì cái phần này đó, các vị thấy rằng khi cái nhân, cái quả, mình thấy rằng cái nhân của thọ trì pháp là gì? Là quán nghĩa của các pháp, tức là nó là ngồi lại để thấy rõ được tất cả các cái nghĩa lý của các pháp. Đó. Và nhân của quán nghĩa các pháp là gì? Là nhĩ giới. Hồi nãy là tôi nói qua đó, bây giờ thì nói về nhĩ giới. Tức là khi nãy thì nói về nhãn giới, bây giờ nhĩ giới tức là lỗ tai mình. Cuộc đời này các vị biết đó, sao qua cái vấn đề của mắt rồi, cái lỗ tai là quan trọng. Cho nên con người của mình á, nếu mà mình bị một cái gì đó mà cái lỗ tai mình nó hư đi á, nó điếc đi đó, thì các vị biết là người ta nói rằng cái người điếc khổ lắm, cho nên mình nữa là mình nói người ta cũng nghe đâu. Nhưng mà có nhiều người nói rằng ai mà điếc cái người đó khỏe lắm, chửi nó cũng không đe nghe đâu. Đó. Thì ra cái chỗ này không phải là cái nhĩ căn chúng ta điếc đâu, nhưng mà cái này gọi là cái nhân của quán nghĩa các pháp là nhĩ giới. Bởi vì cái nhĩ giới này là chúng ta nghe điều thiện. Đó. Chúng ta làm sao mà cái lỗ tai mình nó ráng nghe nó, nghe được điều thiện, nghe qua cái tư duy đó, thấy bằng tư duy, nghe qua thiền định, trong cái định tánh mình nghe người ta nói cái lời nào đúng, lời nào không đúng, đời nào đúng mình nữa là lấy lại để mình làm cho cuộc sống mình, lời nào không đúng mình bỏ qua. Nhưng mà có một điều, qua cái kinh nghiệm của nhĩ giới á, thầy chỉ có khuyên các Phật tử một điều rằng, nếu muốn cái nhĩ giới được tốt đẹp á, là các Phật tử biết rằng cái lỗ tai này á, nó qua cái chỗ nào, sau khi nghe rồi thì nó xuống đây nó ra đâu? Nó ra cái miệng. Cho nên cố gắng là làm sao mà cái lỗ tai này với cái miệng là coi như là nó giữ được bằng cách rằng nghe cỡ nào cũng được, nhưng mà đừng nói. Cho nên con người mà ít nói chừng nào thì người đó ít phạm sai lầm chừng nấy. Đó. Và con người ít nói chừng nào là ít tạo nhân, tạo quả, tạo khẩu nghiệp chừng nấy. Cho nên con người của mình nó khổ với nhau là vì cái khẩu của mình. Mà thầy có thể chân thành mà nói là thường thường á, trong một cái chùa là thầy ít chịu làm cái bếp là gì vậy, thầy sợ nhất gì cái bếp nó nói nhiều lắm, nó sợ vậy chứ gì đâu. Cho nên giảm đi điều nói để gì ạ, để cho các Phật tử niệm Phật nhiều, ít nói nhiều, nghe kinh nhiều, nghe rồi để nghe vào thường suy nghĩ, nghe điều thiện điều hay để tự mình quán tưởng, tự mình tu tập, và có nói ra là có là nói năng như chánh pháp mà yên lặng như thiền sư vậy, mà mình thấy mình nói không được chánh pháp là mình không nói đó. Người ta có hỏi mà mình biết rằng điều đó đúng, nhưng mà mình thấy rằng có thể hại cho mình, hại cho người, mình cũng không nói. Ít nói chừng nào tốt chừng nấy. Và như vậy là cái nhĩ giới á, nó liên hệ với cái khẩu của chúng ta. Thì Thì thầy chỉ khuyên các Phật tử một điều vậy, tức là nghĩa là muốn gìn giữ được dĩ giới á, thì người ta phải giữ được cái miệng trước đó. Nên là nghĩa là nghe người ta nói, mọi người đều nghe người ta nói cả. Cho nên nhĩ giới thì là phần quan trọng. Mà chỗ này nhân của nhĩ giới là phải nghe được điều thiện. Mà muốn nghe được điều thiện, nhân của nghe điều thiện là các Phật tử phải gần gũi. Đâu gần gũi ai? Gần gũi thiện hữu tri thức. Đó. Gần gũi những người bạn hiền. Gần gũi những người nữa là có thể dạy mình, làm thầy mình, có thể giúp cho mình điều tốt, có thể hành những hành động mà vừa gặp người đó mình có thể phát tâm lành, phát tâm bố thí, phát tâm trì giới, nhẫn nhục thiền định. Cho nên đó là nhân của gần gũi. Đó. Và nhiều người nói rằng đó là từ ngày đó mà có được cái thiền viện rồi đó là Phật tử đến lui nghe pháp được, gần gũi được chỗ chánh pháp, cho nên cải thiện được nhiều cuộc sống. Thầy nghĩ rằng đó là cái điều đương nhiên thôi. Bởi vì sao? Bởi vì đó là nhân. Nhân của gần gũi. Nhân của gần gũi để làm gì? Để các Phật tử có thể phụng sự được chánh pháp. Nhân của gần gũi là phụng sự. Vậy nhân của phụng sự là gì? Thì trong bài kinh tận tí này Đức Phật kết thúc lại rằng nếu ai phụng sự thiện tri thức, đó, phụng sự tức là giúp đỡ đó, điều chưa nghe được nghe, điều đã nghe được bổ ích. Như vậy nếu ai không phụng sự thì làm tổn hại của nhân gần gũi, và nếu ai làm tổn hại của nhân gần gũi á, thì sẽ làm tổn hại của nhân nghe điều thiện, và nếu làm tổn hại nhân nghe điều thiện á, sẽ tiếp tục làm tổn hại của nhân nhĩ giới, nếu làm tổn hại nhân nhĩ giới á, là sẽ làm tổn hại cái nhân của quán nghĩa pháp, mà nếu làm tổn hại của nhân quán nghĩa pháp á, sẽ làm tổn hại cái nhân thọ trì pháp, làm tổn hại nhân thọ trì pháp là sẽ làm tổn hại nhân tụng độ pháp, từ đó mình đi ngược lên. Đó, bây giờ là tổng cộng như vậy là các vị đang cái nhân quả nó liên hệ với nhau từ cái chỗ đầu tiên á, tức là từ cái chỗ tri kiến hoặc là tận tri các Phật tử đi tới cái nhân cuối cùng là gì? Gần gũi phụng sự với bậc thiện hữu tri thức. Đó, ở đây các Phật tử nghe xong hai cụm thiện hữu tri thức chưa? Đó, tức là có bộ băng đó các Phật tử nghe rồi mình thấy rằng mình cần phải gần gũi thiện hữu tri thức là vì người này sẽ giúp cho mình đi đúng đường, đi đúng đạo lộ để mình được giải thoát. Và chính đây tức là nhân để đưa mình đến con đường của tận trí. Như vậy là chúng ta thấy được, hiểu được cái lời Phật dạy trong cái phần tận trí. Tóm lại, chữ tận trí nói cho cùng là một cái trí tuệ viên mãn. Mà khi mà người Phật tử của chúng ta muốn có được một cái trí tuệ viên mãn á, thì cái người Phật tử phải thấy rằng chúng ta sống với chúng sanh, bỏ đi cái tâm niệm tư lợi cá nhân của mình. Bởi vì mình còn cái ngã, cái chấp thủ, cái riêng tư nhiều quá. Cái riêng tư nhiều quá đó, thì làm con người của mình nó phàm phu. Mà khi con người mình nó phàm phu, mình không tin cái nhân quả, mình làm những điều bất thiện á, thì mình xa lành, xa lánh những cái người thiện, những người tốt đẹp. Khi mình xa lánh những người tốt đẹp, mình không được nghe điều thiện, thì càng lúc mình đi vào trong bóng đêm nhiều lần. Mà mình đi nhiều con đường mà trong bóng đêm nhiều, người ta nói rằng đi đêm á, có ngày gặp ma, thì mình sẽ gặp ma, gặp chướng, gặp nạn. Cho nên do đó, tất cả các pháp mà thầy vừa trình bày là cho dù các Phật tử muốn đạt được một trí tuệ như thật á, thì các Phật tử cần phải gần gũi thiện hữu tri thức, các Phật tử mới đạt được trí tuệ. Đó là phần kết thúc. Bây giờ chúng ta muốn biết được rằng nếu mình muốn gần gũi thiện tri thức á, mình có cái điều lợi nào, mình có cái gì cần thiết khi mình được gần gũi thiện tri thức, thì cái người Phật tử đầu tiên của chúng ta phải thuộc lòng một câu á, là xả kỹ vị tha. Và Phật tử nhớ câu đó. Tức là tóm lại trong cái phần thiện hữu tri thức này, để giáo dục người Phật tử chúng ta rằng nếu muốn được sống gần với thiện hữu tri thức, là ai chung quanh mình cũng là những người bạn thiện, bạn đạo, thì phải bỏ đi cái nhân ngã của riêng mình. Bỏ đi cái nhân ngã riêng mình. Thì các vị biết ở đời này nó khổ nhất là gì? Là nhân ngã. Đó, là chấp mắt. Vô cái chùa, đến cái thiền viện, đến một tịnh xá, buồn, vui, khóc, hận, tất cả điều gì là do nhân ngã của mình cả. Và bây giờ mình muốn xả nhân ngã thì mình phải sống đời sống thế nào? Cũng có nhân của nó. Thì trong những lời dạy của các vị cổ đức có nói là kẻ ngu á lo tự lợi, chỉ có Phật tổ thì mãi lợi tha. Mình chỉ lo tự lợi cho mình. Cho nên thậm chí thầy nói ở Việt Nam á, thầy nói rằng khi thầy đi giảng ở Việt Nam một lần nghe có tới 400 người. Nhiều khi thầy thấy Phật tử tội, bữa đó thầy giảng cái bài kinh vô ngã, thầy vô 5-6 bà đi tới trước, các vị biết làm gì không? Dành chỗ ngồi trước. Dành chỗ ngồi trước xong rồi cái thấy thầy chưa tới, thầy chưa lên á, bắt đầu á ra ngoài nói chuyện. Nhưng mà ra ngoài nói chuyện thì sợ mất chỗ, mới lấy cái nón úp lại để đó. Thầy vô thầy ngồi, thầy nói bữa nay thầy muốn nói vô ngã, nhưng mà thấy nhiều cái nón quá. Mà nhiều cái nón nữa là ngã nhiều quá, làm sao nói vô ngã bây giờ. Cứ mấy Phật tử nói vậy là thầy nói con rồi, thầy nói không phải là nói con, thầy nói mấy cái nón. Bởi vì cái nón nó mới có tội, chứ còn mấy Phật tử không có tội đâu. Cái nón nó ngồi trước, nó chiếm chỗ, bốn cái hàng đầu nè. Cái nhiều Phật tử đó là bạn muốn ngồi gần để nhìn thầy, mới nói đó. Cái khổ nhất là gì các không? Mình muốn cái điều tự ngã của mình. Cho nên cái bài kinh đầu tiên á, là chúng ta thấy rằng là bài kinh đầu tiên mà dạy Phật tử trước khi tụng kinh á, bài kinh là các Phật tử đọc nghe hay lắm. Hay lắm là gì? Bài kinh nó nói rằng là khi mình muốn lại Phật cũng vậy đó. Mình lại mà mình thấy nữa là Phật chúng sanh tánh đồng, rộng lặng, đạo cảm thông, không thể nghĩ bàn. Đó. Cái câu nói đó các Phật tử cứ suy nghĩ lại đi. Khi bắt đầu mình tụng kinh mình lại Phật á, mình làm sao mà năng lễ sở lễ tánh không tịch, tức là tánh thường rỗng lặng. Thì khi nào mình thấy rằng tánh không tịch, không còn nhân, không còn ngã nữa, thì đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Đổi hạnh phúc của mình, lấy khổ đau của người là niềm vui duy nhất trong kiếp sống tử sinh. Ở đây có ai dám làm không? Đổi cái hạnh phúc của mình đang có hạnh phúc, đang có gia đình, đang có nhà, đang có cửa, đang có vợ đẹp, con xinh, giống như Đức Phật vậy, mà từ bỏ tất cả những cái đó để đi vào rừng sâu, để thành đạo, để tạo ra con đường giải thoát á, thì các vị thấy rằng chỉ có những vị cỡ Bồ Tát và cỡ Đức Phật thôi. Tại vì sao vậy? Tại vì người đó dám nghĩa là đổi hạnh phúc của mình, lấy khổ đau của người là niềm vui duy nhất trong kiếp sống tử sinh. Cuối cùng có thêm một câu nữa: muốn Phật trời che chở, có bí quyết thánh linh, chịu đau khổ thay người, đem an vui cho người, là con đường chân thật để đạt thành Phật quả. Chỉ chừng đó thôi. Bây giờ chúng ta phải kiểm lại là khi mình gần gũi thiện tri thức, mình đạt được cái điều gì? Nghĩa là mình học được cái pháp xả kỹ lợi tha, tức là bỏ cái tư lợi của mình, bỏ cái nhân ngã riêng tư của mình, bỏ cái phiền não tham ô của mình, để sống cho mọi người, sống vì chúng sanh. Đó, lấy khổ đau chúng sanh làm khổ đau, làm cái niềm vui cho mình, để mình hóa giải cái sự khổ đau của chúng sanh. Thì như vậy cái người Phật tử chúng ta thấy rằng là mình đâu còn gì mà phải phiền não đâu, mình không có sợ cuộc đời này. Cũng như có một vừa rồi một vài Phật tử đến thăm thầy, xong rồi hỏi rằng là con muốn làm sao mà con tu mà kiếp sau đừng có làm người, mà chẳng những con không muốn về khỏi trời nữa, vậy thì muốn đi đâu? Nó làm sao làm cục đá làm cây gì đựng khổ nữa thôi. Thầy nói rằng chỉ cần còn muốn á là còn khổ, cho dù cục đá cũng khổ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình muốn làm cục đá đó. Cục đá mà có dán ngã tổng thì cục đá cũng khổ vậy đó. Thành ra bây giờ đó, có một điều để chúng ta thấy rằng cái con đường của đạo Phật và con đường của tu tập là xả kỹ lợi tha hay là vị tha. Thì khi chúng ta hiểu được cái câu rằng cái bí quyết thánh linh á, nếu mà mình cứ cầu mong, mình cứ nghĩa là lại Phật để cầu cho Phật nghĩa là che chở con, cầu cho Bồ Tát giúp đỡ con, nghĩa là tha thứ cho con, hoặc là bảo hộ cho gia đình con, cho vợ chồng con, cho việc làm ăn kiểu của con được tốt đẹp, được thành công á, thì trong này có nói một câu rất rõ ràng rằng có một cái bí quyết, là bí quyết để các Phật tử được thành tựu. Bí quyết đó là gì? Bí quyết đó là các Phật tử sẵn sàng chịu đau khổ thay người, đem an vui cho người, là con đường chân thật để đạt thành quả Phật. Thì qua cái chỗ này đó, thầy tóm lại để các Phật tử hiểu rằng cái người của chúng ta đó mà thường thường bị mất đi, gọi là mình mất đi cái sức chịu đựng, mất đi cái phần nhẫn nhục, cái tự ngã của mình là gì? Như vậy vừa rồi trong cái nhân của nó là cái phần nhẫn đó, là chúng ta phải có một cái nhẫn nhục để trong đời sống này. Và khi mình nhẫn nhục mà mình chịu cái nhục đó, mình không thấy được mình có ngã nữa, thì lúc đó các vị thấy rằng giống như mình nữa là thõng tay đi vào chợ vậy, không có buồn, không có phiền. Người ta nói, hoặc là người ta nghe, hoặc là ta làm cái điều gì đó mà mình giống như là Ngài Di Lặc vậy đó. Đó, nếu muốn tìm cầu Ngài Di Lặc á, các Phật tử nè, đứng ở đâu cũng vậy đó, bụng thì bự, cười hề hề vậy, để như vậy để thấy rằng tất cả các pháp đều xả được với điều kiện chúng ta vô ngã về vị tha. Thì có một câu chuyện mà thầy sẽ kể cho Phật tử nghe, không phải là cái người tu đâu, mà một cái người làm chính trị cũng nổi tiếng ngày xưa đó, tức là cái bằng Trương Lương á, hay gọi là Trương Tử Phòng á. Và các vị biết là khi mà hồi đời Tần á, ổng đã bị thua cuộc trong một lần là muốn ám sát nữa là Tần Sĩ Hoàng đó. Rồi các vị biết ổng làm gì không? Ổng đi nghĩa là đi rầu rĩ rồi đi, ổng ra ngoài cầu, ổng đi tiếm, ổng đi câu cá, đi cầu mong một cái sự nghĩa là một cái sự thành tựu đó, để có một cái tài năng rồi đó. Rồi một lần nọ các vị biết ổng đang đi vậy đó, đó là trên cầu có một ông già, ông già ngồi ở trong ông rớt chiếc ghế đó, đó xuống ở dưới đất, rồi xuống dưới bờ sông á, ông mới kêu Trương Lương á, ông kêu là Trương Lương là các vị biết là một nhân tài, ông kêu thằng nhỏ tới nữa là lấy đôi dép cho ta, lại nhìn đôi dép ta. Trương Lương á cũng bực bội lắm, trong lòng bực bội, nghĩ rằng đó là mình vậy mà ông kêu mình thằng nhỏ mà tới lượng dép, nhưng mà giờ mình thấy cũng ông già tóc bạc đồ ăn mặc thì cũng không ra gì, cũng là ông già cho nên là tỉnh lão đắc thọ nên lượng đôi dép á bàn là chọn. Các vị biết ông đem lên rồi ông không có mang đâu, ông đây xỏ đôi chân cho ta. Cái Trương Lương đứng lại nhìn sững giờ một chút nhưng mà vẫn nhẫn nhục được, xỏ đôi dép chọn đó. Thì trong chuyện có một vài người viết chuyện lại là ổng làm rớt một lần nữa, rồi kêu Trương Lương lượm một lần nữa. Nhưng mà có chuyện thì không biết điều đó, chỉ nói rằng là khi rớt vậy rồi cái ổng mới nói rằng thằng nhỏ này có thể dạy được. Xong rồi ổng đứng dậy đi, ổng đi xong ổng nói rằng là ba ngày sau tới chỗ này để là gặp ta đó, vào lúc sáng sớm. Thì nghĩa là Trương Lương vâng lời của ổng á, ba ngày sau sáng sớm tới thì ổng ngồi tới đó rồi ổng nói là nếu là con nít á mà nghĩa là không có tỉnh người già, để người già phải chờ đợi, cho nên ổng không dạy. Ổng hẹn lại là 5 ngày sau trở lại đây gặp ta. 5 ngày sau Trương Lương cái lần nữa, mà các vị biết không, là nửa khuya vậy là đi rồi. Đi rồi là tới đã gặp ổng đó rồi đó. Nhưng mà ổng nói là như vậy thì cũng được. Ổng mới trao cho Trương Lương một quyển sách đó. Và quyển sách, nhờ quyển sách đó sau này Trương Lương mới có thể thành công được. Đó là một quyển binh thư yếu lược đó, tức là để dạy về cách nghĩa là dùng binh đó, mà Trương Lương có thể nghĩa là phá được tầng mà phá luôn sở đó, trở thành một cái là đại tướng đó. Thì từ cái chỗ đó thì chúng ta thấy rằng trong cái việc mà làm cuộc đời, để mà sống cuộc đời mà người ta còn phải có những cái nhẫn nhục, có những cái đức tánh vậy, thì khi mà chúng ta đến học đạo á, thì cái chỗ mà cái bản ngã của mình á, mình phải biết gội rửa, mình phải biết dừng lại. Và bao giờ mình dừng lại trong một cái bản ngã mình rồi thì các Phật tử, cái con người của mình nó tự tại đó. Như là hiện tại các Phật tử đang ngồi đây, thầy biết có nhiều người, có những người giàu có những người nghèo, có những người không nghèo không giàu, và có những người ngày xưa cũng đã từng là công hầu canh tướng. Nhưng mà chúng ta ngồi lại với nhau bình đẳng vậy là vì sao? Vì chúng ta đi theo con đường của Đức Phật, con đường của vô ngã đó. Chứ nếu mà chúng ta cứ suy nghĩ rằng mình là có bản ngã, mình cứ nghĩ là mình là hơn người ta, mình là chủ shop hay là mình là chủ gì đó, chủ đủ thứ á, thì tự nhiên mình sẽ làm cho mình khổ mình. Bởi vì các vị cứ nhớ như có lần thầy nói đó, lần đó là ai công hầu ai canh tướng, cục trần ai ai dễ biết ai không? Trong đời này không có ai biết được ai công hầu ai canh tướng đó. Có nhiều người nói với thầy á, đến nhìn khi quy y á, nghĩa là cai là hồi xưa là cái bằng con cháu của vua chúa không à, cái bằng công tần tôn nữ thị gì đó, đủ thứ thị đâu. Nhưng bây giờ hết công tần rồi, đâu có còn công tần tôn nữ nữa. Cho nên nói rằng ai công hầu ai canh tướng, cuộc trần ai ai dễ biết ai, ở trần ai này không biết. Có nhiều người ngồi kế bên mình bây giờ không ra gì, nhưng mà mai mốt họ có thể làm tới gì, làm tới tướng. Nhưng mà có nhiều người ngày xưa từng làm tướng là bây giờ các người biết không, làm dân đó. Cho nên trần gian này đó, mọi tất cả các pháp, mọi những cái hình ảnh mình thấy được, mình cảm nhận được, nó đều không thực. Cho nên với trí tuệ đó, mình xả được cái tự ngã của mình đó. Và khi nào mình xả được cái tự ngã thì mình mới thấy mà mình không có đẹp đó, mình không có xấu, mình không cao không thấp, không sợ ai chê mình hết trơn, và không cần phải sửa những gì mà trời đã cho mình đó. Thì như vậy rồi các Phật tử là con người của mình nó tự tại tự nhiên đó. Nó rất là an nhiên, rất là tự tại, và đó cũng là một cái pháp sống được gọi là tìm hạnh phúc chính cho mình. Và một cách thứ hai gọi là quẳng gánh nó đi, tức là tất cả những gì mà lo lắng phiền não của mình có thể quẳng được đi đó. Thì đó là một cái con đường để đi vào cái cách mà học hỏi trí tuệ của đạo Phật. Thì thầy tin rằng là cái sự mà đến của các Phật tử nghe kinh đó, cũng với một cái nhu cầu, thầy gọi là cái nhu cầu thiết yếu của người Phật tử chúng ta là gì? Tìm được cái nguyên nhân đau khổ để từ bỏ sự đau khổ. Và cái nguyên nhân đau khổ thầy sẽ tóm lại trong cái phần kinh này với cái bài kinh Tương Ưng mà Đức Phật nói. Thì cái nguyên nhân đau khổ có một cái người thông trưởng tên là cái bằng Baraka đến hỏi cái Đức Phật á về sự tập khởi và sự chấm dứt khổ đau đó. Tức là cái nguyên nhân nào mà có khổ đau và làm sao để chấm dứt khổ đau. Thì các vị biết không, bây giờ Đức Phật không có nói xa, bởi vì nếu mà thầy nói nhân quả của quá khứ hiện tại vị lai, các vị nghe xa quá đi. Thì bây giờ Đức Phật mới hỏi thông trưởng là nếu mà có một cái người nghĩa là hàng xóm họ chết á, không có buồn không? Cái ông nói thì thưa ngài, hàng xóm chết thì mất thì con phải buồn à. Nếu mà ở cái đây khoảng một cây số có ba cái nhà người ta cháy, ông nghe rồi ông có khổ không? Nói vậy con không có gì phải khổ, thì nhà người ta cháy rồi phải nhà con à. Thì các vị biết Đức Phật nói sao? Đức Phật nói rằng cũng vậy, dù quá khứ hay vị lai hay hiện tại, nếu có khổ não khởi lên đều từ ái dục làm căn bản. Từ ái dục làm khởi nhân, ái dục là căn bản của khổ. Có nghĩa là mình ái là gì? Ái cái ngã của mình. Cho nên mình đang ngồi đây mà mình nghe là con của mình mà té xe rồi, trời ơi, còn hơi nước sôi mà đổ vô bụng nữa. Phải không? Tại sao vậy? Tại vì ái ngã, bởi vì đó là con của mình. Thế bây giờ các Phật tử không nghe, bây giờ chiến tranh đó, mình đang ngồi đây nhưng mà nghe nó quýnh rầm rầm, nó thả bom ở bên Kosovo, bên châu Âu á. Nói vậy cho mình cũng tỉnh, nghe thì nghe thì thôi, chứ mà rồi không nghe mình dao động. Chứ thiệt ra mình nghe nó là nếu Phật tử đây có một người nào là bà con ruột thịt ở tại Kosovo á, thì ngồi không yên, đứng không yên. Tại vì sao vậy? Đức Phật nó nói là nguyên nhân của sự khổ do ái ngã. Cái gì liên hệ đến mãn ngã, cái gì mà chúng ta chấp ngã, thủ ngã, thì điều đó sẽ làm cho chúng ta đau khổ. Đó. Cũng như là người nào khen mình một câu mình cảm thấy sung sướng á, thì lúc đó người khác chê mình một câu mình sẽ thấy mình sầu khổ. Đó. Chính từ đây đạo Phật đã chỉ chúng ta một con đường gọi là trí tuệ là gì? Bỏ hết hai con đường, tức là giữa sung sướng khổ đau, giữa vui vẻ và quan hỷ đó, Phật tử chọn con đường giữa là gì? Con đường của tuệ quán. Đó, con đường của trí tuệ. Mà con đường của trí tuệ này giống như một bài kinh mà có lần thầy nói đó, là có một cái vị thiên kia hiện ra hỏi Đức Phật là ngài có vui vẻ không? Đức Phật nói ta đâu có gì đâu mà phải vui vẻ. Hỏi ngài có buồn không? Nó nói đâu có gì đâu mà phải buồn. Đó, thì cuối cùng ngài mới nói một câu kệ rằng quan hỷ chỉ có đến với người tâm sầu muộn, sầu muộn chỉ có đến với người tâm quan hỷ. Do vậy vị tỳ kheo không quan hỷ sầu muộn, vậy nên này hiền giả, ngươi phải biết như vậy. Tức là nghĩa là cái con đường giữa để một cái người tu tập á, là nếu chúng ta vì một việc gì mà sung sướng hơn qua, người ta khen mình đẹp, ta thấy mình nói rằng vuốt mình, lưng mình, nói cái áo này là áo dễ thương, nói rằng cái dáng này là dáng đẹp, nói này tự nhiên mình nghe mình sung sướng. Rồi mình đi qua người kia nói rồi thấy cái mặc áo cổ thì lỗ, cái áo đời bảo đại cũng còn mặc, mình nghe tự nhiên mình bị chấn động tâm thức. Bởi vì sao vậy? Người này dám khinh dễ cái áo của mình. Chỉ chừng đó thôi là mình thấy là cái ngã mình nó còn. Rồi mình đến một cái chùa mà ông thầy ổng không thèm dòm mình, hay là ông thầy sao mà ổng thấy nói người kia sao nghe ngọt như miếng lụi vậy đó, còn nói với mình nghe thẳng như là nước ốc vậy đó. Nghe trong đó mình nói là chùa gì cũng giống như là ở ngoài vậy, thôi con ở nhà ra rồi. Chính chỗ đó mình thấy ngã mình nhiều. Mà ngã mình còn nhiều thì các người biết đạo nó đâu? Đạo nó xa lầm, xa lầm, xa lầm. Cho nên thầy nói rằng khi quy qua Tam Bảo, Phật tử ngày qua thầy nói rằng các Phật tử quy Tam Bảo, thầy là người đại diện cho pháp sự truyền cái quy đó, chứ không phải là quy thầy. Đó, các Phật tử nhớ vậy, không phải quy thầy, không phải mình tu cho ông thầy, nhờ ông thầy dạy mình để mình tu thì được. Nhưng mà đừng tu vì thầy mà phải tự tu cho mình. Đó, tự tu cho mình tức là xả đi tất cả những tri kiến cá nhân, những bản ngã cá nhân, những buồn vui cá nhân, để mình thấy được thực chất các pháp là nếu không đau khổ, không sầu muộn thì các vị sẽ được an lạc. Đó, nằm là ngủ khỏe luôn, khỏi có lo lắng, khỏi sầu muộn chuyện gì cả. Và để tóm lại, chúng ta cũng xin được một điều rằng nếu muốn đạt được thành điều đó, các Phật tử chúng ta bắt đầu trước khi mình ngủ, hoặc trước khi mình muốn nữa là được thanh tịnh, các Phật tử đến trước bằng Phật. Đó, đến trước mặt chư Phật, chư Bồ Tát, các Phật tử ngồi thật là thanh tịnh, rồi tự mình nguyện cầu. Đó, nguyện cầu thế nào? Mình nguyện cầu như thế này: tất cả các Phật tử chúng ta đồng yên tịnh để mình suy nghĩ một cái lời nguyện cầu nào mà nó giúp cho thân, cho tâm của mình có thể được giải thoát, có thể được giác ngộ. Thì đây là một trong những câu nguyện cầu nhỏ mà thầy đọc rồi các Phật tử suy nghĩ, mình có thể là về để mình thực tập. Mỗi lần mình buồn, mỗi lần mình vui, mỗi lần có chuyện gì mà làm cho mình khổ não, các Phật tử chọn một nơi nào thanh tịnh, từ cái bàn Phật, hoặc là ở sau rừng vắng, hoặc là vào trong phòng đóng lại, rồi các Phật tử suy nghĩ: cho xin cho con tỉnh ra, biết được xác thân này, biết được cảnh giới này chỉ là phù hư mà thôi. Đó. Đó. Cái thân của con là thân nữ, là thân nam, là thân cao, thân thấp, tất cả những gì mà người ta cảm nhận qua con chỉ là phù hư giả dối mà thôi. Đó, cầu nguyện như vậy. Và mình cầu nguyện rằng là xin cho con bao nhiêu phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng đều được tiêu trừ, để cho con được nhẹ nhàng nhận thức được chân lý. Đó. Và xin cho con nhờ được cái pháp môn tu học này, nhờ được cái pháp môn trí tuệ này mà cho con sống được bình an và chết được bình an. Đó. Sống bình an tức là chết bình an. Người nào muốn chết tốt đẹp thì người đó chuẩn bị cho một cái sống tốt đẹp. À. Và cuối cùng rằng mình tiếp tục, mình suy nghĩ, mình cầu nguyện, xin cho hiện tại, xin cho vị lai và mãi mãi con vô ngã vị tha làm lợi ích cho hữu tình. À, bây giờ mình cứ thuộc vậy, mình suy nghĩ vậy, mình nghĩ rằng tất cả cuộc sống mình, tất cả gì mình có đều vì lợi ích của hữu tình đời này và đời khác mà không vì riêng mình, là lúc đó các vị đang bước vào con đường của Bồ Tát Đạo. À, và từ đó cũng là cái nhân, cái trí, cái thiện để cho chúng ta tiếp tục tu hành mà nó phát triển càng lúc càng siêu việt hơn, tức là càng tốt đẹp hơn. Và trong cái buổi hôm nay, cái phần kinh tận tí thầy dừng lại ở đây, lần sau thầy sẽ chuyển một bài kinh khác. Và mong rằng các Phật tử nhớ rằng trong kinh Tăng Chi, để cho các Phật tử mình có một cái tóm lại đó, thu lại cái sự suy nghĩ mà nhớ mà tu tập tiến bộ đó, thầy đọc một cái đoạn của kinh Tăng Chi. Rồi trong cái phần kinh này đó, các Phật tử thấy rằng là Đức Phật nói với chúng ta giống như là thầy nói với các vị, rất là gần gũi, rất thân tình, mà không có cái gì siêu việt để mình phải nghĩ rằng tu là phải khó cả. Đức Phật nói rằng này các tỳ kheo, với căn không phòng hộ, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý mình không phòng hộ đó, thì người này đi đến giới bị phá hoại đó. Tức là các Phật tử giữ giới, giới thứ nhất không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối hay là uống rượu đó, nếu mà mình không phòng hộ các căn thì giới bị hủy hoại. Với giới bị khiếm khuyết, người này đi đến chánh định bị hủy hoại. Tức là nếu mà giới mình bị phạm á, là mình không bao giờ có định đó. Các vị nhớ vậy đó. Cho nên điều này đó, đôi khi đó, một vài Phật tử đến với thầy đó cũng muốn thầy dạy cho pháp môn thiền định, mà trong một vài bài kinh này mới dẫn chứng được. Rồi bây giờ cũng giống như bây giờ thầy nói các Phật tử nghe, tất cả những người hiện tại thế gian này tu thiền nhưng không giữ giới đều không bao giờ đạt được chánh định của thiền cả. Đó là một lời khẳng định. À, cho nên bây giờ mình ở nhà mình ngồi thiền hay là mình tu tập bất cứ pháp thiền nào, mà các Phật tử phải nhớ một điều này, Đức Phật đã dạy trong kinh Tăng Chi đó, nếu giới bị khiếm khuyết á, người này đi đến chánh định, tức là cái định mà chân chánh của mình bị hủy hoại. À, cho nên bắt buộc muốn có chánh định thì người đó phải có giữ giới, muốn có giữ giới người đó phải biết phòng hộ các căn, muốn phòng hộ các căn thì người đó phải làm gì? Bài kinh tận tí khi nãy thầy đã có trình bày, bây giờ thầy nói đoạn này, tức là đoạn chỗ là Đức Phật nói rằng nếu chánh định, với chánh định bị khiếm khuyết, người này không có nhàm chán ly tham, tức là cái lòng ham muốn dục vọng của mình vẫn còn. Mà nếu người này không nhàm chán ly tham, thiếu nhàm chán ly tham á, người này đi đến giải thoát tri kiến bị hủy hoại. Tức là nếu mình không nhàm chán, không ly tham, không chán nản cuộc đời, là cái tri kiến, là cái tận trí của mình á, để giải thoát á, mình bị hủy hoại. Thì Đức Phật kết luận ví như này các tỳ kheo, một cây với cành và lá bị khiếm khuyết, thời chồi non không đi đến viên mãn, tức là một cây mà nó thiếu lá thiếu cành á, thì không thể có được cái chồi non đó, chồi non không đi đến viên mãn đó. Và nếu bỏ cây không đi đến viên mãn, giác cây không đi đến viên mãn, lõi cây không đi đến viên mãn, cũng vậy, này các tỳ kheo, với căn không phòng hộ, giới giải thoát phi kiến bị hủy hoại hoàn toàn. Kết luận để các Phật tử nghe rằng, nếu mình tu, mình học, mình nghe kinh, thì cái phần căn bản đầu tiên, giống như Đức Phật nói một cái cây vậy, cái cây mà mình không giữ lá nó, cái cây mà các Phật tử đang lật hết thân lá rồi, rồi khi lật hết lá rồi, các Phật tử nói là cạo luôn cái vỏ của nó, thì cái cây nó tự nhiên nó phải chết. Cho nên ở Việt Nam mình, người ta phá cây, các vị biết người ta phá sao? Người ta chỉ cần là cạo một vòng chung quanh cái vỏ cây, là mủ nó đi ra, thì một tuần sau là cây đã chết. Cũng như lá cây mà mình lật hết cái cành cây á, thì những cái loại cây mà mình lật hết lá đó, lật luôn cả vỏ ngoài thì bắt buộc cây phải chết. Thì Đức Phật cũng kết luận vậy, một cái người Phật tử muốn học hỏi thiền định, muốn tu hành một cách chân chánh và muốn giải thoát á, thì không giữ giới á, là chánh định bị hủy hoại. Và chánh định bị hủy hoại là nhàm chán ly tham bị hủy hoại, mà nhàm chán ly tham hủy hoại là tri kiến giải thoát bị hủy hoại. Tóm lại, các Phật tử có mặt hôm nay đều muốn có được một trí tuệ, một tri kiến để giải thoát, để khỏi bị nữa là các cái pháp tầng mà nó ô nhiễm mình, nó làm cho mình khổ sở, nó dằn vặt mình á, tức là coi như đừng bị thế gian này gặm nhấm mình á, thì bắt buộc các Phật tử phải sống một đời sống chân chánh giải thoát. Và chân chánh giải thoát nương nhờ giới luật, để cho các Phật tử mới có được cái vô ngã vị tha. Bởi vì ở trong một cái giáo hội tăng già, hay gọi là trong một cái sự nữa là luật pháp chung á, thì những cái gì mà tự ngã của mình bị bỏ hết. À, bị bỏ hết là tại sao? Không? Khi các Phật tử vào trong chùa tu rồi, các vị mới thấy rằng là làm thế nào mà để cho cái ngã cá nhân của mình được bào mòn, được trong sạch, cuối cùng nó không còn nữa, thì lúc đó các vị giữ giới được thanh tịnh. Và giới được thanh tịnh thì định được chân chánh, định được chân chánh thì tuệ được sáng suốt. Đó là cái phần kết luận của buổi hôm nay. Thì thầy mong rằng tới cái bài kinh này đó là các Phật tử sẽ học được một cái kinh nghiệm. Mà tuy nhiên là trong bài kinh thầy vừa trình bày á, nó có một cái vài cái điều khó, là tại vì á, nó liên hệ đến cái phần nghĩa là từ ngữ của giáo lý. Thành ra có một vài Phật tử á, mới đi lần đầu hoặc là nghe kinh mà còn ít quá, mình chưa đủ á, thì các Phật tử phải nghe đi nghe lại để hiểu được những cái định nghĩa của trong kinh. Vì như lần trước thầy có nói á, là có lẽ từ đây về sau, nếu mà một cái buổi giảng, một cái lớp học chúng ta nó đi vào nề nếp á, thì càng lúc các Phật tử sẽ được nghe những bài kinh nhiều hơn. Và từ trong kinh á, thì từ ngữ của kinh nó nhiều hơn. Thành ra các Phật tử phải chịu khó để mà mình nghe những cái từ ngữ trong kinh, chứ mình không có nghe từ ngữ bên ngoài nhiều quá. Bởi vì khi mình nghe ở ngoài nhiều quá thì các Phật tử là sẽ là bị chạy theo bên ngoài. Thành ra lần lần thầy sẽ cố gắng đưa những cái bài kinh chính thức vào trong những buổi giảng, và mong rằng các Phật tử của chúng ta đó, cái tinh tấn, cái trình độ mình đó, càng lúc càng nâng cao, để mình hiểu được rằng cái lời dạy của Đức Phật trong các bài kinh, giống như thầy khẳng định các Phật tử rằng nó chính xác đến mức độ rằng mình tin tưởng rằng lời Phật nói không có hư vọng. Đó, lời Phật nói không hư vọng. Thành ra mình tu á, mình thấy rằng nó khó, nhưng mà mình có công mài sắt thì có ngày mình được nên kim. Cũng giống như là hôm nay á, mà các Phật tử đã có một cái nhiệt thành, có một cái tâm tư, thì ngày hôm qua là cái buổi lễ an vị Phật ở cái thiền viện chúng ta nó đã hoàn thành tốt đẹp. Thì như vậy với một cái sự an ổn tiếp tục á, thì mình mỗi một lần nửa tháng á, các Phật tử có tinh tấn, có nghe kinh á, thì mỗi một lần nghe tức là một lần mình có thể gội rửa được một phần nó phiền não trong lòng của mình. Và những cái gì mà thắc mắc về mặt giáo lý, những gì mình không hiểu á, thì mình sẽ được là các bậc thầy hoặc là những cái vị mà gọi là giảng sư chuyên môn, họ sẽ giúp đỡ các vị hiểu được thế nào là cái tư duy của đạo Phật. Và riêng về phần thầy đó, thì ngày nào mà thầy còn được ở nơi đây đó, tức là ở đất Úc này đó, thì thầy cũng hứa rằng sẽ đem hết cái sở học của mình đó, để trao đổi cùng các Phật tử, để rồi các Phật tử có một cái kinh nghiệm chung cũng giống như thầy. Và thầy cũng xin chia sẻ với các Phật tử rằng sau đêm một hôm á, tức là sau cái buổi mà an vị đó, thì thầy nghĩ tức là sức khỏe thầy nó có một vài vấn đề, tức là nó không tốt. Thầy mới nghĩ rằng là không biết ngày nào mình sẽ rời bỏ cái xứ sở này đó. Xứ sở mình đang ở tức là xứ sở của tạm trú, nhưng mà tuy nhiên tất cả những cái Phật tử đây, nếu không có thầy thì các Phật tử có rất nhiều bậc thầy khác, nhưng có thể nói một cái tóm gọn lại rằng chúng ta đã có duyên với nhau. Có duyên với nhau không phải một đời đó, có duyên có thể nhiều đời. Và nếu duyên này mà chúng ta còn tiếp tục gìn giữ á, thì ngày mai, ngày mốt nọ thầy có rời bỏ nơi đây mà có đi đấy, thì có dịp khác chúng ta lại tiếp tục để làm cho cái duyên nó trưởng thành. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã có trồng một cái hạt giống rồi, tức là chúng ta đã gieo một cái duyên rồi. Mà duyên chúng ta gieo hôm nay là thiện duyên đó, mà duyên chúng ta gieo hôm nay là Phật duyên, mà duyên chúng ta gieo hôm nay là huệ duyên. Thì cái chỗ thiện duyên, cái chỗ mà Phật duyên, cái huệ duyên đó, chúng ta tiếp tục để cho cái cây, cái cành, cái lá tốt đẹp nhất ở trong cái sự tu học chúng ta, nó sẽ chín mùi và nó được hoàn mãn. Thì thầy nói như vậy để các vị thấy rằng ngày mai là những cái gì chúng ta không thể biết trước được. Và chính cái chỗ chúng ta không biết trước được thì chúng ta không có gì để sợ hãi cả, mà chúng ta đối diện với tất cả mọi sự thật, mọi sự thay đổi trong mọi cái cảnh và cái hoàn cảnh thời gian, để như vậy để chúng ta sống với cái tự tại đó. Và nếu lúc nào mà thầy nói, tức là thầy không có mặt để tiếp tục giúp cho các Phật tử nghĩa là dung tròn cái duyên á, thì các Phật tử có nhiều bậc thầy khác, và các Phật tử cũng tự mình có thể là tiếp tục nghĩa là làm cho cái nhân duyên Bồ Đề mình nó lớn mạnh. Và cầu mong rằng chư Phật chư Bồ Tát sẽ gia hộ cái thiện duyên của chúng ta mỗi ngày mỗi tươi tốt, để rồi nó trổ qua kết quả, và cuối cùng mọi người chúng ta đều được giác ngộ, để mà trở thành một cái giống như là một đấng chánh đẳng chánh giác, để giúp đỡ chúng sanh, những người mà đã cưu mang và những người đã giúp đỡ cho mình trưởng thành và tốt đẹp như hôm nay. Thì xin được một lần nữa cầu nguyện cho các Phật tử thân tâm an lạc, và cầu nguyện cho thiện duyên được nữa là bền vững, để rồi các Phật tử có được một nơi nghe kinh học pháp, và thầy cũng có cơ duyên để mà chia sẻ giúp đỡ các Phật tử và các Phật tử thành tâm để mà hồi hướng cầu nguyện cho tất cả chúng sanh. Nguyện đem công đức này hướng về công đức càng để từ là chúng sanh đều trở thành Phật.